37. Muốn thực hiện nhân trường thọ phải làm gì?
Muốn thực hiện sâu rộng nghiệp nhân trường thọ, Bồ Tát phải phát tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, hộ niệm tất cả chúng sinh như thương con ruột của mình. Chứ đó là phải phát bốn thứ tâm, gọi là tứ vô lượng tâm. Từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xã vô lượng. Bốn cái tâm này duyên khắp vô lượng chúng sanh, do vậy mà vượt được vô lượng phiền não và được vô lượng cái phước quả thanh tịnh. Cho nên bốn cái món đã từ để đi để nghĩ để xả thì gọi là tứ vô lượng tâm. Từ vừa thì là năng giữ lại. Cho nên lại đúng để ý mình làm thế nào mà mình ăn ở làm sao mà cho người ta đừng đau khổ vì mình. Mà nếu được tốt là mình làm thế nào mà là đối với mình là ta nghe tới mình là đời sống của mình, hoạt động của mình là người ta vui. Thế là cái đó là cái nên mừng. Thế nên mừng cho cuộc sống của mình. Cho nên là tôi nói cái này là nó hơi có cái vẻ đi ra cái trần tục một chút, nhưng mà cái trần tục nó không có ngoài cái đạo lý. Ở cái chỗ tôi ở ấy cả, nó có hai ba miếng đất gần kế bên tôi đó. Mà mấy lúc này tôi giới thiệu cho Phật tử mua hoài, vì tôi sợ người ta, người ta mà người thế gian người ta ở chỗ đó rồi người ta làm cho cái chùa heo nữa là thôi là tôi nói là không ở nổi. Chùa heo xa vậy, khác xa vậy đó, mà có khi nó bay lại chỗ mình xa. Nói chi mà nếu các bên đó ở là chị heo là mình chịu thua. Thì mấy lúc này là tôi ở đó chứ mà tính phẩm này nó có quan tâm về vấn đề nó mất đó. Thế thế mà bây giờ người xung quanh ra mà hai ba người cả sống xung quanh ba bên bố biết họ nói thầy mà thầy mua mấy miếng đất đó đó thì là ngày này mẹ con tuổi qua lại thầy chừng nào thầy biểu mừng mới ngừng. Họ muốn cho mình mua đất, người khác mua thì người ta sợ, còn ba bên đều muốn cho tôi được mua, mua lại lại thì là thầy đứng lưng mới được. Nó ngồi vậy đó. Thành ra tôi nghe cái đó tôi nói ủa cái chuyện này cũng ngộ ha, người khác mua là người ta sợ, mà ta hy vọng rằng là nếu mà tôi mua thì là con cái trở lại đứng lưng mới được, chứ còn không đứng lưng là không à. Thì tôi muốn nói với đại chúng là cái cách mà mình cho vui á, nếu mà mình cho vui thì đương nhiên người đó mà thì người ta sẽ có cảm tình, người ta gửi giống những cái cảm tình ở trong đó. Mà ví dụ như tôi vừa nói là nó một cái thằng nhỏ nhỏ nó bị lộ trong đó, từ tức là cho vui, bi là cứu khổ, cứu khổ là việc gì người ta nhặt nghèo mình giúp đỡ người ta, đó là nghĩa của chữ bi. Rồi hỷ, đại hỷ là không bao giờ có ý ganh tị, có ý ganh tị nghĩa là thèm ghét. Ở thế gian có những người thấy người ta phải khá hơn mình là mình ghét, mà ta thua mình, đời sống ta thua mình, trình độ kiến thức ta thua mình nên là mình khinh, mà ta khá hơn là ghét. Cái đó là không có. Đại hỷ là khi nào người ta hơn mình cũng quý, đời sống người ta cao hơn mình cũng mừng, mà mình không hề ganh tị ghét gì. Mà nếu nó phát xuất từ tâm lòng thật sự của mình như vậy thì bản thân cái đời sống mình nhẹ nhàng, mà người xung quanh người ta cũng thương quý mình nữa đó. Cho nên phải học cái chữ đại hỷ. Chữ đại hỷ là nghe nó dễ vậy đó, mà thấy người ta được lợi mình mừng, thấy người ta đau khổ mình giúp đỡ cái gì đó thuộc về đại bi rồi, thấy được lợi mình mừng, thấy xa hơn mình mừng, chứ không có ganh tị. Phải tán thành. Trong đạo Phật là tùy hỷ, gọi là đại hỷ. Cái đại xã là đừng có câu chấp. Khi người nào câu chấp nhiều thì là đau khổ nhiều, cho nên là tập lần lần để buông bỏ. mà thông thường người ta nói là những người nào mà cái tánh hơi nóng, mà hơi nói nhiều, nói dòm dã, thì có khi đụng tới họ là họ nói nhiều. Nhưng mà những người mà tánh vậy đó, là giống như là lửa rơm đó, thì cái người đó dễ bỏ hơn. Còn có người ít nói lắm mà ngầm, coi nó điềm đạm, coi như là nó có oai nghi gì ha, nhưng mà có khi cái tánh của mình lại khó bỏ đó. À, cái này là thực tế ở đời mà. Cho nên là tôi nói như vậy rồi để chúng ta người có kể mà mỗi người có cái tấm duyên mình chích chung lại để mình hóa giải cái tánh của mình. Cái tấm dễ giải dễ xả, tấm dễ rơm á, thì nói nhiều có khi nói hơi bạo chút, nhưng mà dễ buông bỏ. Còn có người thì nói rất dè dặt cẩn thận, lại khó bỏ. Thế thì là hai cái nào nó cũng có cái khuyết. Do vậy mà mình nhận lấy cái khuyết, thấy cái khuyết đó mình sẽ bỏ đi. Thế thì mình học đại từ, đại bi, đại xả. Phải làm như vậy lâu ngày rồi nó quen đi, nó quen rồi mình sẽ có ai vui thiệt sự đây. Thế đây là, rồi còn thêm một cái nữa là tôi nói cái này là đại chúng thông cảm thôi. Ngày nay mà tôi nói các vị là thật sự là tại vì tôi lớn tuổi rồi, nó cộng thêm cái tu tập của mình hàng ngày, nó cộng thêm cái tuổi lớn, mình rất ngộ vào cái ngày mà gần đất hay là gần đất xa trời mà. Thế thì là mình dạy gì mà mình phải câu mâu, mình phải quọ, mình phải bảo thủ, rồi mình thấy hận thù, mình quán trách gì. Cho nên là những người mà lớn tuổi là càng đi, mình đi tới cái chỗ mà phải phổi mở, cho tới khi nào mở hết, thì đó là mình thành công trong cái lúc mà cái quá trình tu tập của mình, cái lúc tu già mình nhẹ nhàng lắm đó. Tất nhiên là chúng ta là ai cũng đi trên cái tiến trình đó, mà một điều nữa là phải nên để ý về cái vô thường. Cái cuộc sống mà người ta gọi là ba vạn pháp ngàn ngày, chứ nhân ra thì 100 năm đó mà, nó là 3,650,000. Nếu mà lấy ra một năm mà 365 ngày là có 36,500,000, đâu có ai tới đâu, có mấy người tới được cái ngày đó. Do vậy mà mình nhận thức được cái chân lý vô thường ha, ngã vô ngã ha, bất tranh ha. Thế vậy cái chân lý tiểu thừa nó là cái nền tảng ở trên cái hiện phần bản pháp này. Học cái chân lý tiểu thừa là vô thường, khổ, vô ngã, bất tranh rồi, để cho mình nhẹ bớt đi cái tâm mắt ha. Sau đó mình thấy được cái thường là ngã tâm, đây là mình có cái chỗ dựa và có cái chỗ quy y, tức là mình nương tựa vào mà mình không hề có sợ hãi lo âu. Trong khi mình ta gọi là chết đó nè, cũng như đây là Phật là nước bạc đây nè, có chết gì đâu. Ai nói Phật chết thương xuất Phật cũng không nhận, tại vì không hiểu được Như Lai. Thuần Đà biết là Phật không phải chết, cho nên Phật nhận cho Thuần Đà. Rồi cái nhân từ sợ là hãy có bỏ từ đại bi đại ý đại xả, hộ niệm tất cả chúng sanh như thương con ruột của mình, dạy cho tu tập pháp ngũ giới này thực hiện. Những chúng sanh bị khổ não trong ba đời ác, cứu hộ cho được ra giải thoát cho những người chưa giải thoát, người chưa giác ngộ dạy cho pháp tu cảnh thức giác ngộ. Do tu các nghiệp nhân như vậy mà Bồ Tát được thọ mạng lâu dài, trí tuệ tự tại. Đó là nguyên nhân của trường thọ. Tại sao vấn đề như vậy là nguyên nhân của trường thọ? Là vì mình sống như vậy, là mình tùy thuận với cái chân lý. Mà chân lý thì nó không có cái thời gian, không có cái, người ta gọi là quá đắt, không có đắt. Mình sống đúng chân lý thì không có đắt, không có quá đắt. Cho nên tôi tập như vậy, lại mình lại người à, hướng dẫn người ta chưa giác ngộ thì dạy cho người ta giác ngộ. Cái thế thì là mình gọi là tùy thuận pháp tánh, sinh tánh khởi tu. Mà sinh tánh khởi tu tức là mình tu theo cái tự tánh thanh tịnh của mình. Mà tự tánh thanh tịnh của mình là nó trường cử, có ai làm cái gì nó mất. Tùy thuận pháp tánh thì bất diệt, Còn mình cây thì không có cánh, có nghĩa là mình vẫn sống, mình vẫn bất diệt. Cho nên tôi như vậy đây, gọi là tôi cứ nhân trường thọ là làm những điều như vậy. Tôi nói đại chúng lý cho này, ở trong chúng ta, ở trong chúng ta, trong chúng ta là cái chúng ta hàng ngày chúng ta sống trong sinh diệt đi, sinh diệt diệt sinh, sinh sinh diệt diệt cho hàng ngày. Nhưng mà trong chúng ta có một cái trường thọ ở trong đó, cái đó nó còn dính trụ ở trong chúng ta. Mà cái đó là cái gì? Cái đó là nếu mà nói cho kinh viên giác, tôi gọi đó là Như Lai viên giác diệu diệu tâm. Cái tâm thanh tịnh màu nhiệm giác ngộ đó, nó ở trong các vị vĩnh cửu mà không bao giờ cái gì làm cho nó mất được. Cũng như nước ở biển đó, ai làm cho nó dơ được gì là dơ, rồi dơ mấy cái nữa rồi là lúc nào đó nó cũng giá giải được, nó trả lại cái thể của nước biển thôi. Không ai làm gì nước biển mà không còn nước biển được. Cũng như trong tâm tịnh vô cùng vô cực này, bao nhiêu núi lửa cũng lên, bao nhiêu là khói, bao nhiêu lửa, bao nhiêu gì đó, nhưng mà thời gian nào đó rồi nó cũng trả về sự thanh tịnh cho hư không thanh tịnh mà thôi. Đó là trường thọ đó. Ở trong chúng ta cũng vậy, chúng ta có cái tâm màu nhiễm giác ngộ toàn đầy thanh tịnh bất biến, chỉ có thể tùy duyên là lúc vui lúc mừng, lúc buồn lúc giận, lúc thương lúc ghét, đó là tùy duyên. Mà còn cái tâm thanh tịnh của chúng ta nó thường họ nó bất biến ở trong chúng ta. Kinh Lăng Nghiêm gọi đó là thể tánh tịnh tịnh minh, đó là chân tâm thượng thượng trí. Đó là cái trường thọ đó đó. Ở trong chúng ta nó có cái trường thọ của chúng ta, mà cái trường thọ đó tức là cái trường thọ của không gian vô tận, thời gian vô cùng, nó ở trong chúng ta đó. Cũng giống như đây nè, đây nè, hư không ở trong cái khẩu này nè là hư không của không gian vô tận đó. Không gian vô tận lại là hư không ở đây. Cho nên cái trường thọ của pháp thân Phật đó là cái mà nó hiện hữu tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng đó, nó vào trong tâm tưởng của chúng ta giống như không vô cùng vô tận trong mười phương, nó len vào trong cái khẩu này. Cái khẩu này cũng có hư không y như hư không bên ngoài vậy. Cho nên cái trường thọ đó, chúng ta để ý chúng ta sẽ nhập cái đó. Tại vì chúng ta hàng ngày chúng ta sống trong cái ý niệm sinh diệt, chúng ta sống khách đó. Mà chúng ta không để ý hư không, chúng ta không để ý chủ, có chủ ở luôn chứ, mà chúng ta không để ý. Tầng bay lên làm vấn đục bụi không thanh tịnh, rồi dẫn lắm xuống cái kia, chứ đâu có một cái dơ bẩn một cái bụi không hoài nữa đâu. Cái đó là cái trường thọ. Bây giờ cái phẩm trường thọ này là để trở về những cái chất trường thọ vốn có của mình. Đó là gì? Đó là pháp thân của mình. Pháp thân Phật cũng tức là pháp thân của mình. Ảo hóa không thân tức pháp thân. Thân ảo hóa này không ngoài pháp thân. Chỗ đó là chỗ quỳ giác thiền sư ta đã nói mình học rồi. Cũng như giống như là hư không ở trong cái pháp này là hư không của mười phương. Cái ảo hóa này là nó là một cái hiện tượng như sanh, nó là của pháp thân. Cho nên cái trường thọ của pháp thân cũng tức là cái trường thọ của ta. Cái đó không làm gì cái nghiệp được. Tại chúng để ý mà quán niệm mà tư duy á, cái tâm của mình á, cái vui mừng buồn giận đau khổ thương ghét ha, các vị có thể nó cứ qua nó qua từng món một giống như mình coi phim vậy. Nhưng mà cái tâm thanh tịnh của các vị là nó miễn rũ còn tại. Nên là nếu mà mình quán chiếu những cái vọng mà mình biết quá giả cái vọng đó là, thì nó còn lại cái chân. Giống như bao nhiêu đồ dơ gái rác đó mình vứt xuống dòng sông, làm cho cái dòng sông nó thành ra một dòng sông nước đục hết. Nhưng mà nếu mà mình biết dạ ăn lọc mình bỏ cái rác đến như bạn đó là, thì nước đó là nước trong đó chứ. Nước trong sông đó là nước trong đó chứ, có phải là nước bẩn gì đâu. Vậy mà tại mình đổ tro, đổ than, đổ rác là cái nước đen, nước bẩn, là cái gạn lọc. Cái to đó ha, gạn bẩn là nó còn lại là hoàn toàn nước trong. Tâm mình là vậy. Cho nên tư duy quán chiếu để mà trở về với cái tâm đó là không.